Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 28 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước thăm gia đình văn hóa tiêu biểu tại Đà Nẵng.
Thủ tướng Chính phủ tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ.
Nhật Bản bắt đầu kiểm tra hệ thống xả thải ra biển của nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 28 tháng 6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm gia đình nhà giáo nhân dân Nguyễn Trọng Hoàng, trú tại phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Đây là gia đình văn hóa tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Võ Văn Thưởng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến nhà giáo nhân dân Nguyễn Trọng Hoàng và gia đình. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng gia đình bởi đây là môi trường giáo dục đầu tiên, nơi ươm mầm nhân cách, tạo môi trường trưởng thành cho công dân, gia đình tốt, xã hội mới tốt. Chủ tịch nước mong muốn những giá trị tốt đẹp của gia đình nhà giáo cần lan tỏa, nhân rộng không chỉ trên địa bàn thành phố mà trong cả nước để xã hội ngày càng bền vững, tốt đẹp hơn.
Ngày 27 tháng 6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Hai bên đã bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ hai đảng, hai nước thời gian qua, đi sâu trao đổi và đạt nhất trí về các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, bao gồm giao lưu, hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc.
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sáng nay tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam-Trung Quốc do Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức. Tham dự sự kiện còn có Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Quốc Trung, lãnh đạo các bộ, cơ quan và hơn 350 doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Cũng trong sáng nay 28 tháng 6 tại thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, những người bạn đã giúp Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến cũng như xây dựng đất nước do Phó Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Viên Mẫn Đạo dẫn đầu.
Cũng tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế lớn của Trung Quốc, gồm Chủ tịch tập đoàn Tech Hong, Hong Tianzhu, Chủ tịch tập đoàn Runergy, Tao Longzhong, Chủ tịch tập đoàn Energy China, Song Hailiang, Chủ tịch tập đoàn Gotech, Jiang Bing, Tổng giám đốc điều hành TCL Wang Cheng, Chủ tịch tập đoàn Thiên Năng Jiang Tianren, Chủ tịch tập đoàn Trường Thành Jiang Jingkui. Đây là những tập đoàn đang đầu tư lớn và mong muốn mở rộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ, Chủ tịch Hạ viện Martin Cardinas dẫn đầu đoàn đại biểu Hạ viện Thụy Sĩ thăm chính thức nước ta từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6. Sáng nay 28 tháng 6 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Hạ viện Martin Cardinas và đoàn. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Martin Cardinas đã dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Hạ viện hai nước tiến hành hội đàm.
Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn hai cơ quan lập pháp tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đặc biệt là hợp tác chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kiến tạo thể chế phát triển đáp ứng các yêu cầu toàn cầu hiện nay như thể chế cho chuyển đổi năng lượng công bằng, thể chế cho chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Hạ viện Martin Cardinas đánh giá cao sự phát triển kinh tế năng động của Việt Nam thời gian qua, khẳng định hoàn toàn ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ song phương trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và rất mong muốn doanh nghiệp Thụy Sĩ sẽ đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Theo Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ ngành đạt 27,2%, tương đương 3.225 tỷ đồng. Chỉ có 5 trên 11 bộ ngành là có giải ngân, gồm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Có nhiều nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài chậm, đáng chú ý trong đó là các nguyên nhân chậm giải phóng mặt bằng, tái định cư, vướng mắc tranh chấp giữa nhà thầu và chủ đầu tư về giá trị trượt giá, khối lượng, giá trị cuối cùng.
Theo Nghị định 41 được Chính phủ ban hành năm 2023, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ. Các nghị quyết hiện hành của Hội đồng Nhân dân hoặc quyết định hiện hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10 năm 2022 hoặc các nghị quyết liên quan nếu có.
Sáng nay 28 tháng 6, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông làm bài thi môn ngữ văn. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 63 hội đồng thi, gồm hơn 2.200 điểm thi và hơn 43.000 phòng thi. Số thí sinh đăng ký dự thi là hơn 1 triệu. Số thí sinh đến dự thi chiếm 99,65% đăng ký. Số thí sinh vi phạm quy chế thi là 11 em. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá buổi thi ngữ văn diễn ra cơ bản an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Chiều nay 28 tháng 6, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn toán, hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.
Ngày hôm nay, Cục Đăng kiểm thông báo, tính tới nay, hệ thống tra cứu gia hạn kiểm định đã cập nhật số liệu tới hết năm 2023. Theo đó, hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm đã cập nhật 827.000 giấy chứng nhận và tem kiểm định cho các xe có hạn kiểm định đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Số giấy xác nhận cho các phương tiện có thời hạn giấy chứng nhận kiểm định trong 6 tháng đầu năm 2024 còn khoảng hơn 527.000 giấy sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới. Cục Đăng kiểm khuyến cáo chủ xe vào trực tiếp địa chỉ gia hạn xcg.vr.org.vn để thực hiện tra cứu và in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo các thành viên của khối không được đánh giá thấp Nga bất chấp cuộc khủng hoảng ngắn ngủi khi người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner phát động một cuộc binh biến hồi cuối tuần qua. Theo ông Stoltenberg, các thành viên NATO sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev và gửi một thông điệp rõ ràng về cam kết với nước này tại hội nghị thượng đỉnh được tổ chức vào tháng tới. Tổng thư ký NATO đánh giá quân đội Ukraine đang đạt được tiến bộ trong cuộc phản công và điều này sẽ giúp Ukraine tạo được sức mạnh trên bàn đàm phán. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Ukraine đã thất bại trong việc chọc thủng tuyến phòng thủ ở Donbass và vùng Zaporozhye. Đồng thời, Kiev đã chịu tổn thất đáng kể khi cố gắng thực thi chiến dịch phản công.
Câu lạc bộ kinh doanh nông nghiệp Ukraine vừa cho biết, nước này có tiềm năng xuất khẩu 43 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu từ vụ mùa năm nay. Ngành nông nghiệp Ukraine gần đây đã nhận được những thông tin không tích cực khi lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ nước này vào 5 nước Liên minh châu Âu EU có thể được gia hạn và các chuyên gia cảnh báo Ukraine có nguy cơ mất 20% sản lượng ngũ cốc vụ đông nếu thời tiết khắc nghiệt. Ukraine là quốc gia trồng và xuất khẩu ngũ cốc lớn trên thế giới. Tuy nhiên, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022, sản lượng ngũ cốc và xuất khẩu của quốc gia này đã giảm mạnh. Thống kê chính thức của chính phủ Ukraine cho thấy sản lượng ngũ cốc của nước này đã giảm từ mức cao kỷ lục 86 triệu tấn hồi năm 2021 xuống còn khoảng 53 triệu tấn năm 2022.
Ngày 28 tháng 6, Ủy ban Quy chế Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản đã bắt đầu tiến hành thẩm tra hệ thống xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 ra biển. Trong đợt thẩm tra lần này, Ủy ban Quy chế Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản sẽ kiểm tra hệ thống thiết bị sử dụng nước biển để làm loãng nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý, các thiết bị tự ngắt trong trường hợp xảy ra sự cố. Đây được coi là công tác thẩm tra lần cuối của cơ quan chức năng tại Nhật Bản trước khi hệ thống này chính thức đi vào hoạt động. Dự kiến, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA sẽ sớm công bố báo cáo tổng hợp về tính an toàn của hệ thống này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, từ năm 2001, ngày 28 tháng 6 chính thức được chọn là Ngày Gia đình Việt Nam. Vào ngày này, các gia đình thường tranh thủ thời gian để quây quần bên nhau, cùng tổ chức các hoạt động kỷ niệm ý nghĩa, gắn kết tình cảm. Trong thời đại mà phụ nữ hay đàn ông đều gánh vác những công việc xã hội, hay nỗ lực để khẳng định vị trí của mình, thì việc chia sẻ cùng nhau những công việc trong cuộc sống đời thường lại trở nên hết sức quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sau đây là ghi nhận tại một cuộc thi nhỏ nhưng thông điệp sâu sắc về sự sẻ chia. Cuộc thi có tên Khi người đàn ông vào bếp.
Khi các ông chồng nấu ăn, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt những người đàn ông. Những bàn tay khéo léo thể hiện tài năng bếp núc của mình. Đó là hình ảnh của các thí sinh trong cuộc thi được tổ chức với chủ đề bữa ăn gia đình. Trong đó, anh Nguyễn Đăng Huy, ngụ tại Hà Nội, lần đầu tiên cùng cả gia đình tham gia một sân chơi chung như thế này. Anh Huy chia sẻ, cả nhà đã cùng nhau bàn thảo rất nhiều về thực đơn, rồi cùng nhau đi chợ để mua sắm nguyên liệu thực hiện bài thi thú vị này.
Muốn có một cái món ăn gì cho nó mát mẻ, sau cái mùa hè đấy thì những cái món ăn như này, đậu tẩm hành này, cái salad này, cái bò xào, tôm với thịt này, với cả salad này. Cái đặc biệt nhất là có cái món cà truyền thống của làng Khương Đình.
Các gia đình dự thi được chuẩn bị nguyên liệu chưa qua chế biến và có 60 phút hoàn thành bữa cơm. Với tiêu chí ngon bổ rẻ là chi phí của một bữa cơm không quá 200.000 đồng, các gia đình đã chung tay chế biến một mâm cơm gia đình không chỉ ngon mà còn rất đẹp mắt và hấp dẫn. Hầu hết đều lựa chọn các món ăn thân quen với cuộc sống hàng ngày và mang hương vị đặc trưng của người Việt. Thông qua cuộc thi Khi đàn ông vào bếp, các ông chồng có thể thấu hiểu và san sẻ nhiều hơn với những người phụ nữ trong gia đình.
Các gia đình trẻ bây giờ đi làm đôi khi cũng phải 6-7 giờ tối mới về. Đó thì mình cũng phải làm sao trong vòng 45 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ là mình đã phải xong bữa cơm rồi. Tuy nhiên thì cái phần ăn thôi nó chỉ là phần vị giác, mà theo gia đình tôi mà luôn luôn cảm xúc với nhau đó là gì? Nó phải là cái cảm xúc, ăn cơm nó phải vui.
Bữa cơm gia đình là hạnh phúc nhất. Cho nên là gia đình chung tay, nam giới và phụ nữ đều chung tay, kể cả các cháu nó cũng tham gia vào.
Một cuộc thi với quy mô nhỏ nhưng lan tỏa một thông điệp sâu sắc về sự sẻ chia của mỗi thành viên trong gia đình. Để bữa cơm gia đình luôn ấm áp yêu thương, cần sự chung tay của mỗi thành viên, chứ không chỉ là trách nhiệm của riêng người phụ nữ trong gia đình khi cuộc sống ngày càng bận rộn.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.